Kính chào quý thính giả đến với tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc thánh kinh vào nếp sống trong đời thường mỗi ngày. Kính mời quý thính giả cùng theo dõi tiết mục Sống Đạo hôm nay.
Kính chào quý thính giả, cảm tạ Chúa cho chúng ta lại được cùng học lời Chúa qua chương trình của Đài Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi sẽ trình bày tiếp bài học thứ tư về bà Abigail, một phụ nữ trong thời Cựu Ước. Nếu quý vị muốn nhận những bài học này qua Internet, xin cho biết chúng tôi sẽ gửi đến quý vị. Địa chỉ để liên lạc với chúng tôi là Nguồn Sống 2001. avong@yahoo.com. Như chúng ta đã biết, bà Abigail là một phụ nữ xinh đẹp và khôn ngoan. Nhờ khôn ngoan Chúa ban và lòng khiêm nhường, tôn trọng người của Chúa, bà đã giải hòa với David và cứu gia đình thoát khỏi những thiệt hại lớn lao. Sau đó, Chúa cũng giải thoát bà ra khỏi một hôn nhân không hạnh phúc. Câu chuyện về bà Abigail được ghi trong sách Samuel thứ nhất chương 25. Mời quý vị xem lại trong Kinh Thánh để biết thêm chi tiết về câu chuyện này. Hôm nay chúng tôi xin nêu hai câu hỏi khác trong bài học để chúng ta cùng suy nghĩ và trả lời. Câu hỏi thứ 11. Nhìn lại việc làm và lời nói của bà Abigail, chúng ta thấy bà có những đặc tính tốt đẹp nào? Ôn lại cách xử sự của Abigail và những lời bà nói với David, chúng ta thấy bà có nhiều đức tính của một người khôn ngoan. Đó là, bà biết dùng lời nói êm dịu để giúp cho David nguôi giận. Bà hành động nhanh chóng và nói năng đúng lúc, đúng lời. Bà cũng là người có tinh thần trách nhiệm. Ngoài ra, bà Abigail cũng là người kính sợ Chúa và rất thức thời. Bà biết rõ những việc xảy ra chung quanh mình. Bây giờ chúng tôi xin trình bày chi tiết những đặc tính này của bà Abigail. Thứ nhất là bà dùng lời nói êm dịu. Sách Châm Ngôn chương 15 câu thứ nhất dạy như sau. Lời đáp êm nhẹ làm nguôi cơn giận, còn lời sẵn sớm trêu thịnh nộ thêm. Câu này thật đúng trong trường hợp của Abigail và David. Ông David đang giận đến độ muốn tiêu diệt Na-ban và tất cả những gì thuộc về Na-ban. Nhưng nhờ lời nói êm nhẹ của Abigail, cơn giận của David đã tiêu tan. Bà không những nhận lỗi, xin lỗi, nhưng cũng nói lời khích lệ David trong hoàn cảnh lưu vong, thất thế. Phản ứng của con người chúng ta là khi giận, chúng ta thường nói nặng lời với nhau. Và khi một người nói nặng lời với mình, chúng ta muốn nói lại nặng hơn cho hả giận. Cơn giận dữ vì vậy giống như lửa được tưới thêm dầu, càng lúc càng gia tăng. Ngược lại, nếu khi giận, chúng ta kiềm chế miệng lưỡi và nói với nhau cách nhẹ nhàng, cơn giận sẽ giảm đi và xung đột có thể giải quyết dễ dàng. Đặc điểm thứ hai của bà Abigail cho thấy bà là người khôn ngoan, đó là bà hành động kịp thời và nói năng đúng lúc. Abigail không những nói đúng lời, nhưng cũng nói đúng lúc. Sách Châm Ngôn chương 25 câu 11 dạy như vậy. Lời nói phải thì khác nào trái bình bát bằng vàng có cẩn bạc. Hàm ý rằng lời nói đúng lúc có giá trị rất lớn, giống như những món đồ trang hoàng đắt tiền có nạm vàng cẩn bạc. Lời dạy này cũng thật đúng trong hoàn cảnh mà Abigail phải đối phó. Bà không những hành động kịp thời mà cũng nói năng đúng lúc. Bà xin lỗi David kịp thời, không chậm trễ, nên lời xin lỗi của bà có một giá trị lớn. Nếu bà Abigail chần chờ hoặc chậm trễ, lời xin lỗi cũng như quà tặng của bà hẳn không có tác dụng tốt và có thể không ngăn được điều tai hại xảy ra cho gia đình bà. Khi cần xin lỗi một người nào, chúng ta cũng cần nói đúng lời và đúng lúc thì mới đạt được kết quả như ta mong muốn. Đặc điểm thứ ba của bà Abigail là bà là người có tinh thần trách nhiệm. Khi nghe đầy tớ thuật lại điều sai quấy chồng làm, bà biết ngay là bà phải làm gì. Có lẽ bà Abigail đã quen với việc phải đi làm hòa hoặc xin lỗi bạn bè, người chung quanh về những điều quấy quá mà chồng gây ra. Bà là người vợ có tinh thần trách nhiệm, bà mang lấy gánh nặng của chồng, chia sẻ những thành công thất bại của chồng. Trong trường hợp này, bà Abigail có thể nói, ông chồng tôi dại dột, nóng nảy nên gây thù hằn với người chung quanh. Khó khăn ổng gây ra, ổng phải giải quyết. Tôi không có trách nhiệm. Nếu Abigail nói như thế cũng không ai trách bà, vì bà không thể ngăn cản chồng về những hành động nông nổi của ông. Nhưng là người vợ có tinh thần trách nhiệm, dù chồng hoàn toàn có lỗi và đáng nhận lãnh hậu quả của việc ông làm, Abigail vẫn tìm cách giúp chồng. Bà đã chịu nhiều vất vả, nguy hiểm và đã sẵn sàng hạ mình để cứu chồng ra khỏi khó khăn. Đặc điểm thứ tư của bà Abigail là bà là người kính sợ Chúa. Abigail không chỉ là một phụ nữ xinh đẹp và khôn ngoan, nhưng điều quý hơn nữa là bà nhìn biết Đức Chúa Trời và kính sợ Ngài. Nếu đẹp và khôn mà không kính sợ Chúa, Abigail có thể là người nguy hiểm. Bà có thể dùng sắc đẹp và khôn ngoan để mưu lợi cho mình và gây nguy hại cho người khác, như chúng ta đã thấy trong Kinh Thánh và thấy nhiều lần trong lịch sử của loài người. Vì kính sợ Chúa, Abigail đã dùng khôn ngoan Chúa ban để đem lại lợi ích cho chồng và hài hòa với người chung quanh. Hơn thế nữa, dù sống trong một hôn nhân không hạnh phúc, bên cạnh người chồng say sưa, nóng nảy, cư xử không phải lẽ, bà Abigail vẫn trong sáng, cao đẹp, vẫn tế nhị, khôn ngoan và đạo đức. Tên của bà rất phù hợp với bà. Dù sống bên người chồng tên Na-ban, bà vẫn vui vẻ, vẫn đem lại niềm vui cho người chung quanh. Sau khi xin lỗi David, dù chưa biết lời xin lỗi có được chấp nhận hay không, hoặc David sẽ phản ứng như thế nào, nhưng Abigail nói rằng chính Đức Chúa Trời đã ngăn cản không cho David trả thù Na-ban, và chính Ngài sẽ báo thù cho David. Bà nói, bây giờ Chúa hằng hữu đã ngăn Chúa làm đổ huyết ra và lấy chính tay mình mà báo thù. Abigail tin rằng người không biết cư xử sẽ gặt lấy tai họa cho chính mình, còn người sống đẹp lòng Chúa sẽ được Ngài ban phước. Bà nói với David, tôi chỉ Chúa hằng sống và mạng sống của Chúa mà thề, nguyện các thù nghịch Chúa và kẻ tìm hại Chúa đều như Na-ban. Abigail tin rằng, đến cuối cùng, đức công bình của Đức Chúa Trời sẽ được bày tỏ. Đặc điểm thứ năm của bà Abigail là bà là một phụ nữ thức thời. Sau khi đưa lương thực cho David, một lần nữa, Abigail lại xin lỗi David. Không những thế, bà còn nói lên lòng tin tưởng của bà nơi chức vị mà Đức Chúa Trời sẽ ban cho David. Dù lúc đó David vẫn chỉ là một anh hùng thất thế, lang thang trong đồng vắng. Điều Abigail nói không những nói lên lòng kính sợ Chúa và tin cậy Ngài. Lời đó cũng cho thấy bà có theo dõi thời cuộc và nhận định tình hình một cách sáng suốt. Trong khi chồng bà gọi David là người phản chủ, Abigail biết rằng David là người được Đức Chúa Trời chọn để lãnh đạo con dân Ngài trong tương lai. Lời nói tế nhị và quà tặng của Abigail đã khiến David hết giận. Ông ca ngợi Chúa và khen bà không tiếc lời. David nói, đáng ngợi khen Jehovah Đức Chúa Trời của Israel, vì Ngài sai ngươi đến đón ta ngày nay. Đáng khen sự khôn ngoan ngươi và chúc phước cho ngươi, vì ngày nay đã cản ta đến làm đổ huyết và ngăn ta dùng chính tay mình và báo thù cho mình. David cũng nói thêm, nhưng ta chỉ Jehovah Đức Chúa Trời hằng sống của Israel là đấng đã cản ta làm điều ác, mà thề rằng, nếu nàng không vội vàng đến đón ta, thì đến sáng mai, phàm vật gì thuộc về Na-banh sẽ chẳng còn lại vật mọn hơn hết. Thánh Kinh ghi như vậy. Vậy, David nhận lễ vật do nơi tay nàng đem đến cho người và nói rằng, hãy trở lên nhà ngươi bình an. Hãy xem, ta đã nghe theo tiếng ngươi và tiếp ngươi tử tế. Nghe những lời David nói, có lẽ Abigail cũng thật sự bình an. Vì lời đó chứng tỏ David đã hết giận, mọi khó khăn, nguy hiểm đã qua. Bây giờ chúng tôi xin nêu câu hỏi thứ 12. Câu hỏi thứ 12 là, xin kể ra những gương sáng chúng ta ghi nhận và học hỏi qua cách xử sự của Abigail. Abigail đã để lại cho chúng ta những gương sáng sau đây. Thứ nhất, khi gặp khó khăn, nhất là những khó khăn xảy đến bất ngờ, chúng ta cần bình tĩnh, xin Chúa giúp ta giải quyết nan đề theo sự dẫn dắt của Chúa và theo tiêu chuẩn của lời Chúa. Chúng ta không nên lo lắng hoặc phản ứng vội vàng, thiếu khôn ngoan, khiến nan đề trở nên lớn hơn và khó giải quyết hơn. Gương sáng thứ hai là khi có điều bất hòa với người khác, cách tốt nhất để giải hòa là nhận lỗi và xin lỗi. Dù là với ai, khi chúng ta sẵn sàng nhận lỗi và xin lỗi, bất hòa giữa đôi bên sẽ dễ được giải quyết. Lời Chúa dạy, lửa tắt vì thiếu củi, nơi nào không có nói hành, chuyện cãi cọ cũng ngưng. Châm Ngôn, chương 26, câu 20. Khi chúng ta dùng lời êm dịu, nhỏ nhẹ, đáp lại người đang giận, người đó sẽ không còn lý do để giận chúng ta nữa. Và gương sáng thứ ba mà bà Abigail để lại cho chúng ta, đó là bà là người thức thời. Dù là phụ nữ, chúng ta cũng nên để ý những biến chuyển thời cuộc của đất nước, của cộng đồng, cũng như của thế giới. Sự hiểu biết đó sẽ giúp ta thêm khôn ngoan và sẽ mang lại ích lợi khi chúng ta cần đến. Thưa quý thính giả, bài học thứ tư về bà Abigail đến đây xin tạm ngưng. Kỳ tới, chúng ta sẽ học những phần còn lại trong bài học này. Kính mời quý vị đón nghe. Kính chào tạm biệt quý thính giả.